Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thế giới của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ Bảy ngày 5 tháng 8 năm 2023. Ông Donald Trump đã không nhận tội trước các cáo trạng liên bang cho rằng ông đã giàn dựng một âm mưu nhằm lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020, được xem là một âm mưu nhằm phá hoại các trụ cột của nền dân chủ nước Mỹ. Vị cựu tổng thống này gọi đây là một ngày buồn cho nước Mỹ.
This is a very sad day for America.
Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có: lãnh đạo đối lập thường chỉ trích ông Putin bị tòa án Nga tuyên thêm 19 năm tù; tàu chiến Nga bị hư hại khi Ukraine tấn công vào căn cứ hải quân Novorossiysk; Trung Quốc tham dự đàm phán về Ukraine ở Ả Rập Xê Út trong khi Nga không được mời; Bangladesh chứng kiến số người chết kỷ lục vì sốt xuất huyết bùng phát. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Ông Donald Trump đã không nhận tội trước các cáo trạng liên bang rằng ông đã giàn dựng một âm mưu nhằm lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020, trong điều mà các công tố viên Mỹ gọi là nỗ lực chưa từng có nhằm phá hoại các trụ cột của nền dân chủ Hoa Kỳ. Phiên nghe buộc tội kéo dài khoảng nửa giờ diễn ra cách điện Capitol của Mỹ chỉ 1 km, tòa nhà mà những người ủng hộ ông đã xông vào hôm 6 tháng 1 năm 2021 nhằm cố gắng ngăn Quốc hội xác nhận ông Joe Biden đắc cử. Trong bản cáo trạng dài 45 trang, công tố viên đặc biệt Jack Smith tố cáo ông Trump và các đồng minh đã quảng bá những tuyên bố sai sự thật rằng cuộc bầu cử đã bị gian lận, gây áp lực buộc các quan chức liên bang và tiểu bang phải thay đổi kết quả và tập hợp các danh sách đại cử tri giả để cố gắng giành lấy phiếu đại cử tri từ ông Biden. Ông Trump, 77 tuổi, đối mặt với 4 tội danh bao gồm âm mưu lừa gạt nước Mỹ, tước quyền kiểm phiếu của công dân và cản trở một thủ tục chính thức. Tội nghiêm trọng nhất có thể bị phạt tù tối đa 20 năm. Ông Trump đã miêu tả bản cáo trạng cũng như các vụ án hình sự khác chống lại ông như một cuộc truy bức chính trị nhằm làm hỏng chiến dịch tái tranh cử của ông trở lại Tòa Bạch Ốc vào năm 2024. Ông nói với báo chí sau phiên nghe buộc tội hôm 3 tháng 8. Đây là một ngày rất buồn đối với nước Mỹ khi bạn nhìn vào những gì đang xảy ra. Đây là một cuộc bức hại đối thủ chính trị. Điều này lẽ ra không bao giờ xảy ra ở Mỹ. Ngày ra tòa tiếp theo trong vụ án này sẽ là 28 tháng 8 trước thẩm phán liên bang Hoa Kỳ Tania Chutkan. Sau đó 5 ngày sẽ diễn ra cuộc tranh luận sơ bộ đầu tiên theo lịch trình của Đảng Cộng Hòa. Ông Trump vẫn chưa nói rằng ông sẽ tham gia hay không. Theo một cuộc thăm dò mới của Reuters và Ipsos, khoảng một nửa số đảng viên Cộng Hòa cho biết họ sẽ không bỏ phiếu cho ông Trump nếu ông bị kết án trọng tội. Điều này cho thấy những rủi ro tiềm ẩn của những vướng mắc pháp lý đối với việc ứng cử của ông. Ông Pence là một trong số ít đảng viên Cộng Hòa có tiếng tăm đã lên tiếng chỉ trích ông Trump hôm 1 tháng 8, khi nói rằng bất kỳ ai đặt mình lên trên hiến pháp sẽ không bao giờ được làm tổng thống. Chính trị gia đối lập Nga bị bỏ tù Alexei Navalny đã bị tuyên thêm 19 năm tù nữa vào ngày 4 tháng 8 trong một vụ án hình sự mà ông và những người ủng hộ cho rằng đã bịa đặt để giữ ông ở sau song sắt và đứng ngoài chính trường lâu hơn. Ông Navalny, 47 tuổi, người chỉ trích Tổng thống Vladimir Putin gay gắt nhất ở nước Nga, đã thụ án tổng cộng 11 năm rưỡi về tội lừa đảo và các cáo buộc khác mà ông nói cũng là không có thật. Phong trào chính trị của ông đã bị đặt ngoài vòng pháp luật và bị tuyên bố là cực đoan. Một tòa án tại khu hình sự IK6 ở Melekhovov, cách Moscow khoảng 235 km về phía đông, nơi ông đang thụ án, đã xét xử ông vào ngày 4 tháng 8 với 6 cáo buộc hình sự riêng biệt bao gồm kích động và tài trợ cho hoạt động cực đoan và thành lập một tổ chức cực đoan. Nhiều người ủng hộ ông Navalny hôm 4 tháng 8 đã tới biểu tình bên ngoài nhà tù, nơi ông đang bị giam. Một người ủng hộ ông tên Alexander Gorelov nói: có thể gọi ông Navalny là một hình mẫu chính trị gia, thực sự là một cách tiếp cận can đảm về lập trường chính trị của ông ấy, lập trường và thái độ chính trị của ông ấy đối với đất nước, đối với tình hình chính trị trong xã hội. Nhóm của ông Navalny nói thẩm phán đã cộng thêm 19 năm vào bản án của ông do các cáo buộc mới. Trước đó, các công tố viên của nhà nước Nga đã yêu cầu tòa án phạt ông thêm 20 năm nữa trong một khung hình sự. Mỹ ngay lập tức lên án bản án dài gần 2 thập kỷ mà tòa án Nga vừa tuyên thêm cho ông Navalny, một nhà vận động chống tham nhũng ở Nga, và gọi đây là một phán quyết bất công của một phiên tòa bất công. Trong một tuyên bố đưa ra ngay sau phiên tòa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói rằng bằng cách tiến hành phiên tòa mới nhất này, một cách bí mật và hạn chế quyền tiếp cận của các luật sư với các bằng chứng có mục đích, các nhà chức trách Nga một lần nữa đã minh họa cho sự vô căn cứ trong vụ án của họ và việc thiếu thủ tục tố tụng dành cho những người dám chỉ trích chế độ. Mỹ kêu gọi chính phủ Nga trả tự do ngay lập tức cho ông Navalny và hơn 500 tù nhân chính trị khác được cho là đang bị giam giữ bất công tại đây. Một tàu chiến của Nga đã bị hư hại nghiêm trọng trong cuộc tấn công của Ukraine tại căn cứ hải quân ở Novorossiysk trên Biển Đen, sau khi Nga cho biết họ đã đẩy lùi được cuộc tấn công, theo các nguồn tin cho Reuters biết hôm 4 tháng 8. Bộ Quốc phòng Nga nói trong một tuyên bố ngắn rằng cuộc tấn công của Ukraine bằng hai xuồng không người lái trên biển đã bị đẩy lùi ở vùng biển bên ngoài căn cứ và các xuồng không người lái đã bị phá hủy. Bộ này không đề cập đến bất kỳ thiệt hại nào. Trong khi đó, một nguồn tin của tình báo Ukraine cho biết tàu đổ bộ Olenegovsky Gonyak của Hải quân Nga đã bị hỏng nghiêm trọng và mất khả năng chiến đấu sau cuộc tấn công của Hải quân Ukraine và cơ quan tình báo SBU phối hợp thực hiện. Trên tàu có khoảng 100 thủy thủ khi nó bị tấn công bởi một xuồng không người lái mang theo 450kg thuốc nổ TNT, theo nguồn tin này cho biết nhưng không cung cấp bất kỳ thông tin nào về thương vong. Cảng này là một trong những cảng lớn nhất ở Biển Đen và là bến cảng chính để xuất khẩu dầu mỏ và các sản phẩm liên quan. Máy bay không người lái và phi đạn của Nga đã nhiều lần tấn công các cơ sở cảng và hầm chứa ngũ cốc của Ukraine trên hoặc gần Biển Đen kể từ khi Nga rút khỏi thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc an toàn từ các cảng của Ukraine vào tháng trước. Cư dân ở Izmir, một thị trấn cảng của Ukraine ở đồng bằng sông Danube, nơi xuất khẩu ngũ cốc quan trọng qua Biển Đen, cho biết họ hiện đang sống trong nỗi sợ hãi thường trực về các cuộc tấn công của Nga. Một cư dân địa phương 64 tuổi tên Yuri nói, chúng tôi đang sống trong một tình trạng nguy hiểm. Chúng tôi không biết liệu chúng tôi có thức dậy vào ngày mai hay không. Chỉ có Chúa mới biết. Nga cũng đã báo cáo về sự gia tăng của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hải quân Ukraine nhắm vào các tàu chiến của chính họ ở Biển Đen. Bộ Quốc phòng Nga ngày 4 tháng 8 nói các lực lượng của họ đã đẩy lùi một cuộc tấn công có chủ đích của Ukraine vào Crimea, nơi được sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014 bằng cách sử dụng hơn một chục máy bay không người lái. Trung Quốc hôm 4 tháng 8 cho biết họ sẽ cử một quan chức cấp cao tới Ả Rập Xê Út để tham dự một cuộc đàm phán vào cuối tuần này về cuộc chiến ở Ukraine mà Nga không được mời tham dự. Đây được xem là một cuộc đảo chính ngoại giao của Ukraine, phương Tây và nước chủ nhà Ả Rập Xê Út. Các nhà ngoại giao Ukraine và phương Tây hy vọng cuộc gặp tại Jeddah của các cố vấn an ninh quốc gia và các quan chức cấp cao khác từ khoảng 40 quốc gia sẽ đồng ý về các nguyên tắc chính trong một giải pháp hòa bình trong tương lai nhằm chấm dứt cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu Lý Huy sẽ đến Jeddah tham dự cuộc đàm phán, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm 4 tháng 8. Ông Lý nói với các phóng viên tại một buổi họp báo về khả năng đàm phán chấm dứt xung đột ở Ukraine. Có lẽ hiện tại các bên ngồi vào bàn đàm phán có thể còn nhiều khó khăn, nhưng cũng nên nhìn nhận rằng mặt khác không phải các bên hoàn toàn thiếu sự đồng thuận. Tôi thấy rằng hai bên Nga và Ukraine không hoàn toàn đóng cánh cửa đàm phán hòa bình. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói trong một tuyên bố đưa ra hôm 4 tháng 8 rằng Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế để tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc thúc đẩy một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông hy vọng sáng kiến này sẽ dẫn đến một hội nghị thượng đỉnh hòa bình của các nhà lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới vào mùa thu này để tán thành các nguyên tắc dựa trên công thức 10 điểm của riêng ông cho một giải pháp hòa bình. Kế hoạch của ông Zelensky bao gồm tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và rút quân đội Nga, một điều tối kỵ đối với Nga. Nước tuyên bố phần lớn lãnh thổ đã sáp nhập từ Ukraine mãi mãi là của họ. Các quan chức Ukraine, Nga và quốc tế nói rằng không có triển vọng đàm phán hòa bình trực tiếp giữa Ukraine và Nga vào lúc này, khi chiến tranh vẫn tiếp diễn ác liệt và Kiev đang tìm cách giành lại lãnh thổ qua một cuộc phản công. Các bệnh viện ở Dhaka hôm 4 tháng 8 đã phải vất vả để có chỗ cho số lượng lớn bệnh nhân sốt xuất huyết khi Bangladesh chứng kiến số ca tử vong và nhiễm trùng kỷ lục trong năm thứ hai liên tiếp. Căn bệnh do muỗi truyền đang lây lan nhanh chóng qua khu vực đông dân cư ở Bangladesh trong mùa mưa này. Ít nhất 283 người bị lây nhiễm đã chết, hơn một nửa trong số họ ở thủ đô Dhaka. Hơn 37.000 người đã bị nhiễm virus trong năm nay theo số liệu chính thức đưa ra hôm 3 tháng 8. Vào năm 2022, loại virus này đã cướp đi sinh mạng của 281 người, một mức cao kỷ lục kể từ khi chính quyền bắt đầu kiểm đếm vào năm 2000, và hơn 62.400 người đã bị nhiễm bệnh, theo các số liệu cho thấy. Giáo sư khoa côn trùng học của Đại học Jahangirnagar, ông Kabiru Basha, giải thích lý do vì sao bệnh sốt xuất huyết bùng phát mạnh ở Bangladesh trong thời gian này. Khi những cơn mưa trước gió mùa bắt đầu từ tháng 4, thì muỗi Aedes cũng sinh sản. Virus đã lây lan trong cộng đồng nên nó cũng đang lây truyền. Đây là lý do tại sao chúng ta thấy số ca mắc sốt xuất huyết cao như vậy trong tháng 7. Sự lây nhiễm có thể tăng thêm vào tháng 8 và tháng 9. Không có vaccine hoặc thuốc điều trị đặc hiệu cho bệnh sốt xuất huyết, một căn bệnh phổ biến ở Nam Á trong mùa gió mùa từ tháng 6 đến tháng 9, do muỗi Aedes aegypti truyền bệnh phát triển mạnh trong nước tù động. Các chuyên gia dự đoán sẽ có nhiều ca bệnh hơn nữa vào cuối mùa gió mùa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.